Có một câu chuyện khoa học giả tưởng kể về một đám cưới mùa đông. Và một mùa đông nọ, tại thành phố Mạc Tư Khoa, có một đám cưới của một nhà quý tộc. Mùa đông năm ấy, cái lạnh khác thường, cái lạnh xuống dưới âm 70 độ của vùng Mạc Tư Khoa. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái lạnh đó. Người ta phải làm những cái lò sưởi để mà tránh giá lạnh. Cô dâu trong chiếc soiree trắng và chú rể trong bộ áo lông. Và vì sơ ý, cô dâu quẹt chiếc soiree của mình vào một lò sưởi và đám cưới bốc cháy. Người ta phải huy động các lực lượng cứu hỏa của thành phố đến để dập tắt đám cháy, và đám cưới trở thành một cuộc đại hỏa hoạn. Sau khi dập tắt được đám cháy, người ta không tìm thấy xác chú rể đâu cả. Và ngày hôm sau, trên trang đầu của tất cả các tờ báo đều đăng một tin giật gân về hỏa hoạn của đám cưới. Câu chuyện đi vào quên lãng. Và 100 năm sau, những đoàn thám hiểm của những núi băng phát hiện thấy xác của một người nằm trong đống băng, vẫn còn mặc chiếc áo lông chồn. Và với sự tiến bộ của khoa học, người ta hồi phục và đã cứu lại được mạng sống. Anh ta vươn mình đứng dậy, hít thở, và người ta cho biết anh đã ngủ một giấc ngủ dài 100 năm. Dĩ nhiên là câu chuyện khoa học giả tưởng. Xung quanh của anh không còn một người nào thân thiết cả, và ngay cả những ngôn ngữ của thời đại anh, giờ đây người ta nói bằng ngôn ngữ khác xa lạ. Không ai có thể làm cho nét mặt của anh vui được. Một nỗi buồn ảm đạm đến khủng khiếp. Người ta mời những băng nhạc, những ban nhạc, mời những gánh hát để làm trò vui, và mọi người nhảy múa xung quanh anh để cho anh vui, nhưng niềm vui không đến với anh. Bất chợt anh cảm thấy ngứa, và anh phát hiện có một con rệp cùng hồi sinh với anh sau một giấc ngủ dài 100 năm. Và lúc bấy giờ anh nhảy múa cầm con rệp trong tay, vì anh biết rằng đây là vật duy nhất có liên đới với anh trong suốt một thời gian dài. Đó là người bạn của anh, đã cùng chia vui sẻ buồn với anh, cùng giấc ngủ với anh 100 năm qua. Anh vui như chưa bao giờ được vui. Anh nhảy múa với con rệp trong tay của mình, và đến lúc anh bỏ bàn tay ra thì con rệp rơi đâu mất. Niềm vui của anh sụp xuống, và người ta phải huy động tất cả các nhà nghiên cứu về sinh vật tại thành phố Mạc Tư Khoa để tìm lại con rệp cho anh. Con rệp đem lại cho anh niềm vui. Thưa cộng đoàn, câu chuyện giả tưởng ấy con muốn dùng làm nền để xin niệm lời Chúa ngày hôm nay. Chỉ một con rệp thôi mà người ta vui như vậy đó. Vui bởi vì đặt mình trong một mối tương quan. Dẫu cho mọi người ca hát xung quanh, chàng thanh niên không vui được, bởi vì anh và chàng không hề có mối tương quan nào hết. Niềm vui chỉ có khi người ta đặt mình trong mối tương quan với đối tượng. Có thể nói, tất cả các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay đều nhấn chìm chúng ta vào trong mối tương quan với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Chúa của niềm vui. Bài đọc thứ nhất trích trong sách Ngôn Sứ Sophonia. Ngôn sứ mời gọi những thiếu nữ Sion hãy vui lên. Hỡi Jerusalem vui lên. Thiếu nữ Jerusalem hay thiếu nữ Sion không phải chỉ là ám chỉ những cô gái của Sion, mà là cả dân tộc của Chúa. Hãy vui lên, vì cái ách sự chết đã được cất đi và Thiên Chúa đã đến bên họ. Niềm vui không phải là niềm vui của những gì diễn ra xung quanh cuộc sống, không phải là những cái bên ngoài của lễ hội, không phải là những cái người ta có thể mua bằng tiền bạc, mà là niềm vui của sự hiện diện, niềm vui của niềm tương quan giữa dân và Thiên Chúa. Kết thúc đoạn sách ngôn sứ Sophonia, ta thấy ngôn sứ nói rằng: vì ngươi mà Đức Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội. Không phải chỉ cô gái Sion nhảy múa, mà cả Đức Giave cũng nhảy múa với dân của người. Một kiểu nói rất con người, diễn tả mối tương quan đồng điệu giữa Thiên Chúa và dân riêng, giữa dân riêng và Thiên Chúa. Bài đọc thứ hai, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô mời gọi: tôi kêu gọi anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, hãy vui lên, bởi vì Chúa đã đến gần. Chúa đến gần, và đó không phải chỉ là một việc kỷ niệm, đó không phải chỉ là một ảo tưởng, đó không phải chỉ là một cảm xúc, mà niềm vui ấy Thánh Nhân muốn tất cả các tín hữu phải diễn tả ra trong đời sống của mình, để làm sao qua đời sống của chúng ta diễn tả một niềm vui đích thật. Thánh Nhân nói rằng: anh em đừng lo lắng gì cả, trong mọi hoàn cảnh hãy khẩn cầu, van xin và tạ ơn. Trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải chỉ trong chúng ta khi chúng ta gặp thành công, mà tạ ơn Chúa ngay cả khi ta gặp điều bất lợi, tạ ơn Chúa ngay cả khi ta gặp điều không như ý muốn. Thánh Nhân mời gọi giáo đoàn Philippe hãy sống rộng rãi, để cho mọi người nhận thấy niềm vui của những kẻ có Chúa ở cùng. Niềm vui ấy phải được thể hiện trong hành động, phải được diễn tả trong cuộc sống. Diễn tả thế nào đây? Bài tin mừng theo Thánh Luca nhắc lại cho chúng ta lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả khi người ta đến xin lãnh nhận phép rửa của ông tại dòng sông Giô-đan, và hỏi ông về cách thức nào để có thể sám hối đón nhận tin mừng cứu độ. Thánh Nhân mời gọi tất cả mọi người, dù là những người dân, dù là những người lính, dù là những người thu thuế, tất cả hãy chu toàn nhiệm vụ của mình. Lời của Thánh Gioan vẫn còn là những lời sống động và thiết thực cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta không phải tìm một nẻo đường nên thánh nào xa lạ, không cần phải làm một việc gì vĩ đại, mà hãy chu toàn trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của người cha, trách nhiệm của người mẹ, trách nhiệm làm cha, trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm mẹ, trách nhiệm làm vợ. Chu toàn trách nhiệm của một người con, chu toàn trách nhiệm của một thầy cô nơi bục giảng, chu toàn trách nhiệm của một người học trò trên ghế nhà trường. Mỗi người ở một vị thế khác nhau, một ơn gọi khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau, một trách nhiệm khác nhau. Nhưng nếu khi ta chu toàn trách nhiệm của mình với tất cả lòng quảng đại, sự hy sinh và ý thức vì lòng mến, thì việc làm dù có nhỏ ấy cũng trở nên việc làm phi thường, và làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Sứ điệp của Thánh Gioan trở thành bản xét mình cho mỗi chúng ta khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Thiên Chúa Giáng Sinh. Thiên Chúa không phải chỉ Giáng Sinh trong khung cảnh của lễ hội, của hang đá, của trái châu, của đèn điện, mà Thiên Chúa cần phải Giáng Sinh trong mỗi gia đình, trong mỗi cung lòng của chúng ta. Xin cho chúng ta ý thức trách nhiệm của mình với Chúa, trách nhiệm của mình với những người thân, với tất cả những người chúng ta chia sẻ trong cuộc sống, để Đức Giê-xu có thể sinh ra trong lòng của chúng ta. Và đó là niềm vui đích thật, niềm vui mà thế gian không thể nào lấy mất được. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin